14. Cây báu cùng khắp cõi nước. Cõi nước Phật đó có nhiều cây báu, hoặc toàn bằng vàng, hoặc toàn bằng bạc, toàn bằng lưu ly, hoặc là toàn bằng thủy tinh, hổ phách, ngọc quý mã não. Những thứ cây ấy thuần là do một chất báu mà thành, chứ không xen tạp. Lại có các cây toàn bằng 2, 3 cho đến 7 báu cộng lại mà thành. Gốc, thân, cành, ngọn đều do những chất báu ấy tạo ra. Hoa lá và quả bằng chất báu khác. Lại có các cây gốc vàng, thân bạc, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mã não làm quả. Còn những cây khác cũng do 7 báu cùng nhau tạo thành. Gốc, thân, cành, lá, hoa quả tốt tươi, mỗi loại tự xếp thành hàng khác nhau. Hàng hàng thẳng tắp, lối lối ngang bằng, lá cành cùng hướng, hoa trái đối nhau, màu sắc tươi thắm, chói sáng, không thể nhìn tả hết được. Gió mát thổi lên, chạm lá, phát ra 5 loại âm thanh, cung bậc phi diệu, tự nhiên hòa hợp, các cây báu này khắp cõi nước ấy. Chương 15. Đạo tràng Bồ Đề. Đạo tràng lại có cây Bồ Đề cao 400 vạn dặm, chu vi gốc cây 5.000 do tuần. Cành lá tỏa rộng ra khắp bốn phía 20 vạn dặm, đều do các báu tự nhiên hiệp thành. Hoa quả tươi tốt, chói sáng cùng khắp. Các loại ngọc quý vô các loại ngọc, hồng lục trắng xanh kết chuỗi anh lạc, mây ngọc kết vòng trang sức trụ báu, linh vàng chuông ngọc giăng khắp mọi nơi, lưới báu trân châu che trùm khắp cả, 100.000 màu sắc ánh chiếu lẫn nhau, vô lượng hào quang sáng soi vô cực, mọi sự trang nghiêm tùy tâm ứng hiện. Gió mát thổi nhẹ vào các cành lá lay động, tạo thành tiếng pháp vô lượng. Âm thanh phi diệu vang khắp cõi Phật, thanh tao hòa nhã, trong trẻo tuyệt vời, là tiếng hay nhất trong các âm thanh 10 phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được đạo thọ, nghe được âm thanh, ngửi được mùi hương, nếm được diệu quả, chạm được ánh sáng, nhớ nghĩ công đức của cây báu này, sáu căn thanh tịnh, không còn phiền não, trụ nơi bất thoái, thành tựu Bồ Đề. Lại còn vậy nữa, do thấy cây này đạt 3 loại nhẫn: âm hưởng, nhu thuận, vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo A Nan: cõi nước của Phật trang nghiêm như thế, dùng cây, hoa quả và các chúng sanh mà làm Phật sự, đó là cho nhờ oai thần bản nguyện của Đức Phật kia, nguyện lực đầy đủ, rõ ràng kiên cố mà được như thế. Chương 16. Nhà cửa lầu gác. Lại nữa A Nan, giảng đường tinh xá, lầu gác lan can của Đức Phật đó cũng thấy đều do 7 báu kết thành. Ngọc mani trắng xếp thành những đường trong sáng đẹp đẽ không thể so sánh. Cung điện Bồ Tát cũng được kiến trúc bằng các châu báu. Trong đó hoặc có các vị Bồ Tát hiện ở trên đất giảng kinh, tụng kinh, nghe kinh, kinh hành, ngồi thiền, tư duy về 8 thánh đạo. Các vị Bồ Tát ở trên hư không giảng kinh, nghe nhận, đọc tụng, kinh hành, tọa thiền, tư duy. Có người chứng được quả Tu Đà Hoàng, có người chứng được quả Tư Đà Hàm, quả A-na-hàm và A-la-hán. Người nào chưa được quả vị bất thoái thì sẽ chứng được. Mọi người tự mình suy niệm về đạo trong niềm hoan hỷ. Chương 17. Công đức của ao suối. Lại nữa A Nan, hai bên giảng đường có ao suối mát chạy thông với nhau, sâu cạn, dài rộng, phân thành từng loại, hoặc 10 do tuần, 20 do tuần cho đến 100, 1.000 do tuần. trong trẻo thơm tho, đầy nước tám đức. Trên bờ ao kia có vô số loại cây chiên đàn hương, cây tiết tường quả, hoa trái tỏa hương, ánh sáng rực rỡ. Cành lá xum xuê che mát cả ao, thoảng hương thơm ngát, hương của thế gian không thể sánh bằng. Theo gió hương bay, theo dòng hương tỏa. Lòng ao trang sức bằng bảy thứ báu, đáy bằng cát vàng. Trong đó có hoa sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng đầy cả mặt nước, muôn màu tươi thắm. Chúng sanh nước đó xuống ao này tắm, họ muốn nước ấy đến chân, đến gối, đến lưng, đến cổ. Muốn nước rửa thân, muốn nước lạnh ấm, muốn nước mạnh yếu, tất cả thảy được chiều theo ý muốn. Tắm xong đều được khai thần mở trí, thân thể sảng khoái, sáng sạch nhẹ nhàng. Cát vàng sáng chói, dù ở chỗ sâu vẫn ánh lên mặt. Sóng gợn lăn tăn nối nhau không dứt, phát ra vô lượng phi diệu âm thanh như tiếng tam bảo, tiếng ba la mật, tiếng vô sanh diệt, tiếng ngừng vắng bặt, mười lực, vô úy, vô tánh, vô tác, vô ngã, vô nhân, tiếng đại từ bi, tiếng đại hỷ xả, cam lồ quán đảnh, thọ nhận giai vị. Chúng sanh nghe được những âm thanh ấy, tâm liền thanh tịnh, không còn phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành tựu căn lành, những điều được nghe đều hợp với pháp. Nếu ai muốn nghe, liền được toại nguyện. Ai không muốn nghe thì không nghe thấy. Họ được vĩnh viễn không bị lui sụp nơi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen đẹp nơi ao bảy báu, thân thể sáng sạch, cao quý vô cùng. Tên ba đường khổ, họ còn không nghe, huống chi khổ thật. Chỉ có thứ tiếng tự nhiên an lạc, vì thế nước ấy gọi là cực lạc. Chương 18. Ít có siêu việt thế gian. Ở nước cực lạc, chúng sanh nhân dân dung mạo đẹp đẽ, không ai sánh bằng. Tất cả cùng loại, không có sai biệt, vì thuận phong tục của các phương cõi có tên trời người. Phật bảo A Nan, ví như có người ăn xin nghèo khổ đứng cạnh nhà vua, diện mạo hình trạng có khác nhau không? Đêm nhà vua đó nếu so sánh với chuyển luân thánh vương thì sẽ xấu xí như người ăn xin bên cạnh vua vậy. Chuyển luân thánh vương oai tướng bậc nhất, nhưng đem so với vua trời Đao Lợi lại càng xấu hơn. Giả như Đế Thích so Đệ Lục Thiên thì tất không bằng một phần ngàn lần. Đệ Lục Thiên Tử nếu so sánh với Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cực lạc, nhan sắc dung mạo không bằng một phần trăm vạn ức lần. Cung điện, y phục, thức ăn, thức uống của các Bồ Tát và chúng Thanh Văn giống hệt như trời tha hóa tự tại. Cho đến oai đức thần thông biến hóa, tất cả trời, người không thể sánh bằng một phần trong số trăm vạn ức lần. A Nan, nên biết cõi nước cực lạc của Phật Di Đà, công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn là như thế đó. Chương 19. Thọ dụng được đầy đủ. Lại nữa A Nan, chúng sanh đã sanh, đang sanh, sẽ sanh qua nước cực lạc đều có hình tướng đẹp đẽ đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Tất cả thọ dụng đều đầy đủ cả. Cung điện, phục sức, hương hoa, phan lộng, đồ dùng trang nghiêm tùy ý mà có. Chúng sanh cõi đó muốn ăn thì có bát bằng bảy báu tự nhiên hiện đến, với đầy đủ cả trăm món uống ăn. Tuy nói thức ăn nhưng thực không ăn, chỉ ý thọ dụng sắc thanh hương vị, sắc lực tăng trưởng, không có đại tiện tiểu tiện dơ uế, thân tâm nhu nhuyến không đắm trước vị. Khi đã dùng xong, các món ăn uống tự nhiên biến mất, đúng thời lại hiện. Lại có các loại áo báu đẹp đẽ, mũ bằng anh lạc, vô lượng ánh sáng, trăm ngàn diệu sắc tự nhiên đầy đủ. Nhà ở đẹp đẽ xứng với hình tướng, lưới báu che phủ, trên lưới treo linh, tất cả giao kết lẫn nhau cùng khắp, ánh sáng chiếu diệu rực rỡ tráng lệ. Lại có lầu gác, bao lơn nhà cửa, phòng ốc rộng hẹp, vuông tròn lớn nhỏ, dù ở mặt đất hay trên hư không, thanh tịnh an ổn, phi diệu an lạc, theo ý hiện ra thảy đều đầy đủ. Chương 20. Gió đứt mưa hoa. Cõi nước Phật đó, khi đến giờ ăn, tự nhiên có làn gió đứt thổi nhẹ, rung các mảnh lưới và hàng cây báu. Từ đó phát ra âm thanh phi diệu. Những âm thanh ấy diễn pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, các ba la mật. Gió mang vạn loại hương đức, thơm nhẹ lan tỏa khắp nơi. Người nào nghe được không còn sanh khởi trần lao cấu uế. Gió chạm đến thân, tự nhiên cảm thấy an vui hòa nhã, giống như tỳ kheo chứng diệt tận định. Gió thổi cây báu, mang hoa xếp lại thành từng đống lớn, hoa nào sắc nấy, không có xen lẫn. Cánh hoa mềm mại sáng sạch như là hoa đô la miên. Chúng sanh nước ấy đi bước trên hoa lún sâu bốn tấc, vừa giở chân lên hoa lại như cũ. Sau khi ăn xong, hoa tự biến mất, mặt đất trong sạch, gió lại tung rải một lớp hoa mới, đúng theo thời tiết, 6 lần như thế. Chương 21. Hoa sen báu và ánh sáng Phật. Lại có rất nhiều hoa sen quý báu cùng khắp thế giới. Tất cả hoa đó có ngàn ức cánh, ánh sáng nhiều màu. Hoa sen màu xanh phóng ánh sáng xanh, hoa sen màu trắng phóng ánh sáng trắng, hoa vàng, hoa đỏ, màu sắc ánh sáng cũng lại như thế. Vô lượng Phật báu cùng trăm ngàn ngọc mani chói sáng át cả nhật nguyệt. Những hoa sen ấy hoặc nửa do tuần, hoặc 2, 3, 4 cho đến 100, 1000 do tuần. Trong mỗi hoa sen đều ánh phát ra 36 trăm ngàn ức tia sáng. Trong mỗi tia sáng hiện 36 trăm ngàn ức Phật, thân màu vàng rồng, đầy đủ tướng quý, vẻ đẹp lạ thường. Mỗi đức Phật đó lại phóng 100.000 tia sáng chói lọi, nói pháp phi diệu, đến khắp 10 phương. Chư Phật như thế dẫn dắt chúng sanh trụ trong chánh đạo. Chương 22. Quyết định chứng quả cao nhất. Lại nữa A Nan, cõi nước Phật đó không có bóng tối, không có ánh lửa, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các tinh tú. Không có tướng trạng của ngày và đêm, cũng không có tên, tháng, năm, kiếp số. Chúng sanh cũng không chấp trước gia đình, không nêu tên hiệu, lại cũng không có thủ xã phân biệt. Tất cả hưởng thụ an lạc thanh tịnh. Nếu như có người thiện nam tín nữ, hoặc là đã sanh, hoặc sẽ sanh về, thấy đều được trụ ở chánh định tụ, quyết định thành tựu vô thượng đẳng giác. Vì sao như thế? Nếu là tà định và bất định tụ thì không thấu suốt và không thể nào biết lập nhân ấy. Chương 23. 10 phương chư Phật đều nghe pháp. Lại nữa A Nan, hằng sa cõi nước ở về phương đông, trong mỗi thế giới có hằng sa Phật. Mỗi vị Phật ấy đều dùng tướng lưỡi dài rộng, phóng ra vô lượng ánh sáng, nói lời chân thật, tán thán công đức Phật vô lượng thọ không thể nghĩ bàn. Chư Phật hằng sa các nước phương Nam, phương Tây, phương Bắc và 4 phương phụ, phương trên, phương dưới cũng đều xưng tán. Tại vì sao thế? chư Phật muốn khiến chúng sanh các nước trong thế giới khác nghe được danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, phát tâm trong sạch, nhớ nghĩ thọ trì, quy y cúng dường. Dù chỉ một niệm tín tâm trong sạch, đem công đức này chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước đó, những chúng sanh đó đều được vãng sanh ở vị bất thoái, cho đến chứng thành quả vị chánh giác. Chương 24. Ba hạng vãng sanh. Phật bảo A Nan: Chư thiên loài người ở trong thế giới mười phương ức cõi, nếu chí tâm nguyện sanh về cực lạc thì có ba bậc. Bậc thượng là người bỏ nhà lìa dục, làm bậc sa môn, phát tâm bồ đề, một lòng nghĩ nhớ Đức Phật Di Đà, tu tập công đức nguyện sanh nước đó. Những chúng sanh này đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Trong khoảng chốc lát, người đó theo Phật sanh về nước ấy, lại được hóa sanh trong ao bảy báu, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Do đó, A Nan, nếu có chúng sanh muốn ngay đời này thấy Phật Di Đà, thì nên phát tâm vô thượng bồ đề, lại nên chuyên nhớ về nước cực lạc, gom góp căn lành hồi hướng nước kia. Sau sẽ thấy Phật, sanh về nước đó, được quả bất thoái cho đến quả Phật. Bậc trung tuy là không làm sa môn, tu công đức lớn, nhưng lại phát tâm vô thượng bồ đề. Một lòng nhớ nghĩ Phật A-di-đà, tuy sức tu hành, thành tựu công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng chùa tháp, tô đắp tôn tượng, cúng dường sa môn, thắp đèn treo phan, rải hoa đốt hương, đem công đức này hồi hướng nguyện sanh về cõi nước kia. Người này lâm chung sẽ được hóa thân Phật A-di-đà đầy đủ tướng quý và muôn vẻ đẹp sáng như Phật thật, hiện ra trước mặt cùng với đại chúng cung kính vây quanh tiếp dẫn người đó. Người đó tức thì theo hóa thân Phật mà được vãng sanh, chứng quả bất thoái cho đến quả vị vô thượng bồ đề. Công đức trí huệ của những người này kém hơn bậc thượng. Còn về bậc hạ, giả như không làm các thứ công đức mà lại phát tâm vô thượng bồ đề, một lòng nhớ nghĩ đến Phật Di Đà, vui vẻ tin ưa, không sanh nghi hoặc, thành tâm nguyện sanh về cõi nước đó, khi những người này sắp phải mạng chung, mong thấy Đức Phật cũng được vãng sanh, công đức trí huệ của những người này kém hơn bậc trung. Nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật Vô Lượng Thọ Quang, niệm danh hiệu Ngài dù chỉ 10 niệm nguyện sanh nước kia, đến khi nghe được diệu pháp thâm sâu liền sanh tinh hiểu. Cho đến một niệm tâm nghĩ nhớ đến Đức Phật Di Đà, thì những người này khi sắp lâm chung như là trong mộng thấy Phật Di Đà, quyết định vãng sanh, được bất thoái chuyển cho đến quả Phật. Chương 25. Chánh nhân của vãng sanh. Lại nữa A Nan, nếu có những người thiện nam thiện nữ nghe kinh điển này, thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường ngày đêm không dứt, cầu được vãng sanh về cõi nước kia, phát tâm bồ đề, giữ gìn giới cấm bền chắc không nuôi, lợi ích chúng sanh, bao nhiêu căn lành đều đem ban phát cho các chúng sanh, để họ an lạc, luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật Di Đà và nước cực lạc. Với những người này, sau khi mạng chung, thân tướng tốt đẹp trang nghiêm như Phật, được sanh nước ấy, mau được nghe pháp, vĩnh viễn không còn lui sục bồ đề. Lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh nước kia, tuy không tu tập tinh tấn thiền định, mà lại chí thành tụng đọc tôn kinh, giữ gìn giới cấm, làm các việc thiện như không sát sinh, không trộm, không dâm, không nói dối trá, thêu dệt, hung ác, không nói đôi chiều, không tham sân si. Như thế ngày đêm, Người đó nghĩ nhớ công đức trang nghiêm của Phật Di Đà ở cõi phương Tây, chỉ tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Người này lâm chung không còn sợ hãi, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi Phật đó. Nếu như người nào vì nhiều sự duyên không thể xuất gia, không có thời gian tu tập trai giới, nhưng lòng trong sạch, trong lúc rảnh rỗi đoan thân chánh niệm, lìa dục bỏ lo, từ bi tinh tấn, giữ tâm không hề sân hận, ganh ghét, tham lam keo kiệt, hối hận giữa chừng, không chút nghi ngờ, sống đời hiếu thuận, chí thành trung tín, tin tưởng sâu xa những lời Phật dạy, tinh thiện được phước, phụng trì như thế không hề thiếu sót. Muốn được độ thoát, thường phải phát nguyện sanh về tịnh độ của Phật Di Đà, từ 1 đến 10 ngày đêm không dứt. Đến khi lâm chung, người này sẽ được vãng sanh nước kia, hành Bồ Tát Đạo, đạt được bất thoái, đầy đủ thân vàng 32 tướng, sẽ được thành Phật. Người ấy muốn được thành Phật nước nào cũng được như ý, tuy sự tinh tấn cầu đạo không dừng mà đạt sở nguyện. Lại này A Nan, vì lợi ích này nên chư Phật ở vô lượng vô số các cõi nước kia đều cùng tán thán Phật Vô Lượng Thọ có nhiều công đức. Chương 26. Đảnh lễ cúng dường nghe pháp. Lại nữa A Nan, các chúng Bồ Tát ở khắp mười phương, ai muốn chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Phật Vô Lượng Thọ Quang ở cõi Cực Lạc? Mỗi người hãy đem hương hoa, phướng lòng đi đến chỗ Phật, cung kính cúng dường, nghe nhận kinh pháp, tuyên dương giáo hóa, khen ngợi công đức trang nghiêm thanh tịnh của nước Cực Lạc. Bấy giờ Đức Phật bèn nói kệ rằng: cõi Phật ở phương Đông nhiều như các sông Hằng, vô lượng chư Bồ Tát đến lễ Phật Di Đà. Nam, Tây, Bắc tất cả, trên dưới đều như thế, hoặc dùng tâm tôn trọng, cúng dường các vật báu, nói ra lời hòa nhã, ca tụng đấng vô thượng, đạt được thần thông huệ, nhập vào pháp sâu xa, nghe tên Phật Thánh Đức, an ổn được lợi lớn, trong các loại cúng dường, siêng tu không mỏi mệt, quán cõi nước thù thắng, vi diệu khó nghĩ bàn, công đức trang nghiêm khắp, cõi Phật khác khó bằng, nhân phát tâm vô thượng, nguyện mau chứng Bồ Đề. Liền đó Phật Di Đà hiện thân vàng mỉm cười, từ miệng phóng ánh sáng chiếu khắp cả mười phương, thâu lại xoay quanh Phật 3 vòng rồi vào đảnh. Bồ Tát thấy tướng này liền chứng vị bất thoái, tất cả chúng trong hội đều cùng nhau hoan hỷ. Tiếng Phật như sấm dậy, 8 âm diễn giọng hay, Bồ Tát 10 phương đến, ta đều biết nguyện ấy, chí cầu cõi tịnh độ, thọ ký sẽ thành Phật. Biết rõ tất cả pháp như mộng huyễn tiếng vang, đầy đủ các đại nguyện, ắt thành cõi như thế. Biết cõi như bào ảnh, thường phát lời nguyện lớn, rốt ráo đạo Bồ Tát, đầy đủ các công đức, tu thắng hạnh Bồ Đề, thọ ký sẽ thành Phật. Thông suốt tánh các pháp, tất cả không vô ngã, chuyên cầu cõi Phật tịnh, ắt thành tựu như thế. Nghe pháp vui nhận làm, được đến nơi trong sạch, ắt được Phật Di Đà, thọ ký sẽ thành Phật. Cõi thù thắng vô biên đều do sức Phật nguyện, nghe tên muốn vãng sanh đều được không nuôi sục. Bồ Tát phát chí nguyện, nguyện cõi mình cũng vậy, luôn nhớ độ tất cả, được phát tâm Bồ Đề, bỏ thân luân hồi này, đều được đến bờ kia. Phụng thờ vạn ức Phật, bay đi khắp các cõi, cung kính hoan hỷ rồi trở về nước an dưỡng. Chương 27. Ca tụng tán thán công đức của Phật. Phật bảo A Nan: Các vị Bồ Tát ở cõi nước đó, nương sức oai thần của Đức Phật kia, trong khoảng bữa ăn, qua đến vô lượng vô biên tịnh độ, ở khắp mười phương cúng dường chư Phật. Các món cúng dường chư Phật Bồ Tát như là hương hoa, phướng lộng phi diệu, vừa nghĩ liền có, quý đẹp lạ thường, thế tục không có. Hoa rải trong không hiệp lại thành một. Tất cả hoa ấy khi rơi xuống dưới xếp thành vòng tròn, rồi biến thành lộng trăm ngàn màu sắc, mỗi sắc mỗi hương, hương thơm xông khắp. Lộng hoa nhỏ nhất cũng mười do tuần, rồi lớn dần lên cho đến đầy cả 3.000 thế giới, cứ theo thứ tự trước mất sau hiện. Nếu không hoa mới, lớp trước vẫn còn. Rồi trong hư không cùng tấu âm nhạc, âm thanh phi diệu, ca tụng tán thán công đức của Phật. Ở trong khoảnh khắc, các Bồ Tát ấy trở về nước mình, cũng tụ họp lại ở đài giảng đường, lắng nghe Đức Phật vô lượng thọ quang giảng nói đại pháp. Tất cả vui vẻ, tâm đạt được đạo. Ngay trong khi đó, gió mát thổi vào các cây bảy báu, phát ra năm loại âm thanh vi diệu, vô lượng hoa đẹp bay ra bốn phía, tự nhiên cúng dường như thế không dứt. Tất cả chư thiên mỗi người mang theo trăm ngàn hương hoa, vạn thứ âm nhạc cúng dường Đức Phật và các đại chúng Bồ Tát thanh văn, lần lượt kéo đến hớn hở vui mừng. Đó đều là do uy lực gia trì từ sức bản nguyện của Phật vô lượng thọ quang, cùng với công đức cúng dường chư Phật, căn lành tương tục không có khuyết giảm, khéo léo tu tập nhiếp thọ thành tựu mà được như thế. Chương 28. Thần thông và ánh sáng của Bồ Tát. Phật bảo A Nan: Các chúng Bồ Tát trong cõi nước đó thấy suốt, nghe thấu các việc quá khứ, hiện tại, vị lai ở khắp mười phương. Chư thiên, loài người, côn trùng tâm ý thiện ác thế nào, miệng muốn nói gì, khi nào giải thoát, chứng đạo vãng sanh, tất cả điều đó các Bồ Tát ấy đều dự biết trước. Thanh văn nước đó thân có ánh sáng chiếu xa một tầm, ánh sáng Bồ Tát chiếu rọi rất xa 100 do tuần. Có hai Bồ Tát tôn quý bậc nhất, oai thần ánh sáng của hai vị đó chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật: Hai vị Bồ Tát danh hiệu là gì? Phật bảo A Nan: Tên hai vị ấy là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Cả hai vị này tu hành Bồ Tát ở cõi Ta Bà, khi vãng sanh về cõi nước Cực Lạc, thường hầu thân cận hai bên phải trái Đức Phật Di Đà. Nếu hai vị đó muốn đến cõi khác ở khắp mười phương thì tùy tâm đến. Nay hai vị ấy đang trụ cõi này làm lợi chúng sanh. Nếu có thiện nam hoặc tín nữ nào ở tại thế gian bị nạn khổ gấp, chỉ cần xưng niệm Bồ Tát Quán Âm thì được giải thoát.